Chương trình Câu chuyện Kinh tế của VOA Tiếng Việt xin trân trọng gửi lời chào đến quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình. Tôi tên là Ngọc Lễ. Kính thưa quý vị, Câu chuyện Kinh tế là một chương trình bình luận về các vấn đề thời sự của kinh tế Việt Nam, Hoa Kỳ cũng như thế giới, được phát sóng vào lúc 10 giờ rưỡi tối thứ sáu hàng tuần trên các kênh Facebook và YouTube của VOA Tiếng Việt, cùng với vị khách mời của chúng ta là giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính chào giáo sư Lộc, cảm ơn ông đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
Vâng, kính chào anh biên tập viên Ngọc Lễ, kính chào quý đồng hương toàn cầu trên đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ạ.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư Lộc. Giáo sư Lộc, như quý vị đã biết là hiện đang giảng dạy ngành thạc sĩ quản trị kinh doanh tại trường Keller Graduate School of Management, và ông cũng có hơn 20 năm làm giám đốc tài chánh và giám đốc kiểm toán cho các tập đoàn lớn trong danh sách Fortune 500, tức là những tập đoàn lớn nhất của Mỹ. Ông cũng từng là chủ tịch của cộng đồng của cái phòng thương mại người Việt tại vùng Bắc Texas. Và trong thời gian qua, nếu ai ở Mỹ thì theo dõi các kênh truyền thông ở Việt của người Việt ở Mỹ thì cũng thấy ông thường xuyên xuất hiện để bình luận về các vấn đề kinh tế của Hoa Kỳ và Việt Nam. Kính thưa quý vị đó, thì chủ đề của chương trình chúng ta ngày hôm nay đó là kinh tế lao đao, đời sống người dân Việt đang gặp khó khăn khi mà Tết gần kề. Khi mà tôi nói chuyện với quý vị đây đó thì chỉ còn 2 tuần lễ nữa là đến Tết Nguyên Đán Giáp Thìn. Đây là cái mùa lễ hội lớn nhất trong năm của người dân Việt Nam và cũng là cái mùa hoạt động kinh doanh buôn bán nhộn nhịp nhất trong năm. Thì theo trí nhớ của tôi đó thì vào những ngày này khi mà gần Tết đó thì đường xá rất là nhộn nhịp, chợ búa tấp nập sầm uất, tấp nập kẻ mua người bán, rồi những cái dòng người tức là được nhận lãnh thưởng cuối năm, rồi họ đi mua sắm, rồi họ hồ hởi họ về quê thăm gia đình. Nhưng mà theo tôi được biết đó, thì tình hình năm nay lại khác rất là nhiều so với những cái Tết năm trước, khi mà hàng loạt hãng xưởng phải là cắt giảm, sa thải công nhân, cắt giảm giờ làm và thậm chí không có thưởng. Rồi nhiều công nhân mất việc, không có tiền để mà về quê, không có tiền để mua sắm. Rồi chợ búa thì lâm vào cảnh điều hiu ế ẩm chưa từng có, khi mà gần Tết thì không bán được hàng. Thì trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu xem là nhìn lại một năm vừa qua, kinh tế Việt Nam đã có bước tăng trưởng như thế nào và nó ảnh hưởng như thế nào đến đời sống người dân của Việt Nam, và cái triển vọng phát triển kinh tế của Việt Nam trong năm 2024 này sẽ ra sao, liệu nó có khởi sắc hay không. Thì đây là những vấn đề tôi sẽ cùng trao đổi với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Thì trước khi bắt đầu, là nếu quý vị có ý kiến hay là bình luận gì hay câu hỏi gì, xin quý vị hãy đặt dưới phần bình luận, tôi sẽ chuyển đến giáo sư Lộc trả lời cho quý vị. Và nhân tiện đây tôi cũng muốn hỏi thăm quý vị luôn, nếu quý vị ở Việt Nam đó thì quý vị hãy chia sẻ cho tôi và mọi người cùng biết là quý vị năm nay đón Tết như thế nào ạ? Có sơm tụ hơn năm trước hay không, hay là gọn gàng hơn năm trước như thế nào, và theo quan sát của quý vị đó thì tình hình đón Tết của người dân trong nước ra sao ạ? Buôn bán thì như thế nào? Rồi tình hình người dân ăn Tết có được sum tụ hay không? Xin chân thành cảm ơn quý vị. Vâng, trước khi bắt đầu thì nhân không khí sắp Tết như thế này đó, thì không biết là ở chỗ của giáo sư Lộc ở Fort Worth đó, bang Texas đó, thì không biết cái tình hình đón Tết của cộng đồng người Việt mình như thế nào thưa giáo sư?
Vâng, người Việt hải ngoại ở nhất là ở bang Texas hay là California vẫn giữ truyền thống đón Tết. Có ý nghĩa gia đình hay là tổ tiên, bàn thờ này nọ rất là tươm tất, và nhất là những hội đoàn hay là những chợ, những khu chợ mà đông đảo luôn luôn họ có tổ chức Tết, trong đó có mua lân, có ca sĩ, có đủ thứ hết, rất là nhộn nhịp. Mấy chợ họ khuyến mại rất nhiều. Người Việt vẫn giữ cái truyền thống Tết Việt Nam rất là thuần túy. Riêng cá nhân tôi năm nào cũng vậy, cũng mặc áo dài Việt Nam hay là những buổi hội họp ăn thịt kho, dưa giá, bánh mứt với bạn bè tham dự. Thành ra đây là một cái truyền thống mà rất tốt, và kinh tế của bên Hoa Kỳ và nhất là ở bang Texas đang phồn thịnh, cho nên nó vẫn tốt đẹp và nó vẫn tiếp diễn rất là khởi sắc thưa quý vị.
Dạ vâng, thì giáo sư nhắc thì tôi cũng nhớ đến ở chỗ tôi ở đây là bang Virginia đó, cũng rất là đông cộng đồng người Việt đó. Thì những ngày này không biết trong nước như thế nào, nhưng mà ở đây tôi đã thấy không khí Tết rồi. Khi mà đến những cái khu mà thương xá của người Việt đã thấy bán đầy đủ bánh mứt rồi các đồ trang trí Tết, bao lì xì, thì đã thấy không khí Tết đã tràn ngập trên những cái khu phố của người Việt ở bên này rồi ạ. Vâng, bây giờ chúng ta hãy bắt đầu vào câu chuyện của chúng ta và là tình hình kinh tế Việt Nam trong năm qua đó. Thì theo như giáo sư đã biết đó, thì theo kết quả của Tổng cục Thống kê thông báo thì kinh tế Việt Nam năm rồi tăng trưởng trên 5%, nó thấp hơn so với chỉ tiêu của Quốc hội đề ra đó. Thì giáo sư đánh giá như thế nào về mức tăng trưởng này ạ?
Vâng, mức tăng trưởng của Việt Nam nó thay đổi trong quý 1, quý 2, quý 3, quý 4, và mỗi một quý thì nó có rẻ gọi là tiến triển hơn. Ví dụ như quý 4 tăng trưởng tốt hơn quý 3, quý 3 tăng trưởng tốt hơn quý 2, quý 1. Tuy nhiên, chung quy năm 2023, GDP của Việt Nam gia tăng là chậm 5.05%, có nghĩa là gần như 5.1%, thấp dưới cái mức gọi là mục tiêu tôn chỉ quốc gia hay là của Quốc hội đề xuất là 6.5%. Những điều này không ngạc nhiên gì cả khi chúng ta thấy cái mức là xuất cảng. Việt Nam là một quốc gia mở, kinh tế mở, cho nên tùy thuộc vào xuất cảng rất nhiều, giảm 4.5%, trong khi đó nhập cảng là giảm gần như 9%. Và những ngành kinh tế mà bị nhiều đó, mà bị ảnh hưởng nhiều đó là điện thoại, đó là một cái linh tinh điện thoại và những đồ điện tử, và trong đó những cái kỹ nghệ như giày dép, quần áo cũ hay là những cái đồ tiêu dùng đó cũng bị giảm nhiều. Đại đa số là do đơn hàng hóa của ngoại quốc giảm đi, cho nên đời sống kinh tế mặc dầu GDP gia tăng 5%, nhưng mà không có nghĩa là đời sống người dân gia tăng 5%. Chúng ta hãy nhìn vào kinh tế Việt Nam như ví dụ như chúng ta nhìn một cây mía đi, nhìn nó có nhiều khúc, đúng không? Một cây mía thì nó có nhiều khúc, thì nhìn nguyên chung quy cây mía đó thì 5% nó không phải là tệ, nhưng mà so với 10 năm liên tục á, thì cái 5% này vẫn thấp hơn cái trung bình của 10 năm quá khứ. Tuy nhiên, ở trên cái đọt của cây mía đó, người đại gia, những công ty này nọ đầu tư vào Hoa Kỳ, từ Hoa Kỳ hay là quốc gia khác vào đó rất là tốt, nó xanh tươi. Phía dưới rễ đó, nó cũng khá vững vàng, nhưng mà ở chính giữa có những khúc nó bị sâu và nó khó khăn. Đó là những cái nền kinh tế, những người mà buôn bán lẻ ở chợ truyền thống hay là người dân mà đang bị sa thải ở những cái công ty do vốn đầu tư ngoại quốc, thưa quý vị.
Dạ vâng, như giáo sư nói thì cái mức tăng trưởng của Việt Nam 5,05% đó thì nó không phải là thấp, đúng không ạ? Nếu mà so với Mỹ vừa rồi, cái quý tư vừa rồi Mỹ chỉ có tăng hơn 3% thôi, thì cái mức tăng trưởng của Việt Nam vẫn là cao hơn của Mỹ rồi. Nhưng mà tại sao cái mức tăng trưởng này theo giáo sư nói là vẫn là không có gọi là không có thấy cái tín hiệu gì tốt cho nền kinh tế Việt Nam ạ?
Vâng, khi chúng ta so sánh GDP từ quốc gia này quốc gia nọ đó, chúng ta phải phân biệt đây là một quốc gia tiến triển hay một quốc gia bền vững hay là một quốc gia trưởng thành. Kinh tế mà trưởng thành, mà nền kinh tế trưởng thành như là Hoa Kỳ hay là Nhật Bản, hay là đó là khi mà mức sống bình quân đầu người đó cao, thì cái mức tăng trưởng 2.5-3% là quá tốt rồi. Còn một nền kinh tế mở mà đang gọi là quốc gia tiến triển để mà nâng sâu đời sống người dân đó, như là Trung Quốc, ngay cả Trung Quốc là một cường quốc đứng thứ nhì trên thế giới, nhưng mà tính vào cái bình quân đầu người của họ vẫn còn thấp. Thành ra một nền kinh tế của Việt Nam, Trung Quốc mà tiến triển 5% thì không phải gọi là tốt được. Nó không có tệ, nhưng mà đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn, mà nhất là cái hệ thống an sinh xã hội, cái cách mà gọi là kinh tế mà đi vào đời sống của từng người dân trung bình. Ví dụ như dân số của Việt Nam bây giờ là trên 100 triệu rồi, gần 102 triệu rồi. Mà GDP của Việt Nam là 400 mấy tỷ, bình quân đầu người của người dân Việt Nam đó là khoảng $4,300 bình quân một đầu người. Nhưng mà không có nghĩa rằng ai cũng có được $4,300 một người. Có người thì cả mấy chục triệu đô la, hay là cả triệu đô la, hay $100,000 hàng ngày. Còn có người đó ở Sài Gòn thì lương mà nếu mà có công ăn việc làm ở Sài Gòn đó, thì lương cao hơn. Nhưng mà ở vùng quê thì khác hơn, bình quân nó là như vậy. Còn những người đang bị khó khăn tìm việc làm, bán vé số hay bán lẻ ở chợ truyền thống, không ế hàng thì nó khác rất nhiều. Cái hệ thống an sinh xã hội nó không có cân bằng, cái sự giàu nghèo của người giàu, người nghèo nó quá cách biệt. Cho nên cái tiến triển của GDP phải cao hơn 5%, và cái cải cách xã hội, hệ thống an sinh xã hội mà chính phủ đang có nhiều đề xuất đưa ra đó là cần phải được tiếp tục cải cách và cải cách thiết thực hơn, thì chúng ta mới thấy rằng cái GDP mà 5% thì rõ ràng là người dân đang gặp khó khăn hơn.
Dạ vâng, dân số Việt Nam tới hơn 100 triệu, gần 100 triệu luôn ạ. Cho nên là để mà có tăng trưởng kinh tế, để mà đảm bảo đời sống người dân, 100 triệu người dân đó cũng là một bài toán rất là nan giải. Thì khán giả tên là Luân Phạm có chia sẻ là Tết năm nay rất là ảm đạm và đường xá vắng hơn những năm khác nhiều. Thì không biết là quý vị khác, khán giả khác có thấy như vậy hay không ạ? Xin quý vị hãy chia sẻ về cảm nhận cái Tết của bản thân cũng như của mọi người xung quanh năm nay như thế nào, để cho tất cả mọi người cùng biết về tình hình kinh tế trong nước hiện nay như thế nào ạ? Thưa giáo sư đó, thì chúng ta được biết nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế có độ mở cao, dựa vào rất là nhiều cái hiệp định thương mại tự do để mà xuất khẩu sang những nước như là Hoa Kỳ và châu Âu đó. Vậy thì thưa giáo sư, thì tình hình kinh tế ở cái những khu vực này năm qua nó ảnh hưởng đến Việt Nam như thế nào mà khiến cho cái tình nền kinh tế Việt Nam lao đao như vậy ạ?
Vâng, để tôi cập nhật một tí xíu. Cái con số chính thức dân số của Việt Nam hiện tại là 101 triệu 700 ngàn người. Và GDP của Việt Nam là 470 tỷ đô la. Và tính theo con số đó thì bình quân đầu người của dân số của Việt Nam đó là, để tôi con số là 4 ngàn mấy trăm đô la đó. Nhưng mà như tôi nói nó khác biệt lắm, tùy mình ở vùng nào, cái sự khác biệt của giàu nghèo nó khác nhau, khi chia ra thì nó không có thể hiện. Việt Nam là một quốc gia mà xuất cảng nhiều nhất vào Hoa Kỳ, gần 30% xuất cảng vào Hoa Kỳ, xuất cảng vào Trung Quốc là 15%, vào khối Âu Châu 13%. Đó là còn nguyên khối ASEAN á, là trong mấy mười mấy quốc gia đó thì 9%. Thì quý vị thấy đó là khi xuất cảng vào Hoa Kỳ đó, mà Hoa Kỳ bây giờ kinh tế khá và năm 24 đang dự tiến là sẽ tốt hơn 3% của năm 24, thì hy vọng đây là cái gọi là cái giai đoạn mà đơn hàng từ Hoa Kỳ sẽ gia tăng nhiều. Kinh tế của Việt Nam xuất cảng vào Trung Quốc 15%, kinh tế của Trung Quốc đang gặp khó khăn cũng tương tự như Việt Nam, GDP khoảng 4 hay 5% mà có thể tệ hơn năm tới cho Trung Quốc, thì Việt Nam không hy vọng vào xuất cảng Trung Quốc gia tăng nhiều. Trong khi đó khối Âu Châu là Việt Nam xuất cảng 13%. Khối này sẽ tiếp tục khó khăn, nhất là cái quốc gia lớn nhất của Âu Châu, lãnh đạo của Âu Châu là Đức, đang đi vào suy thoái trong năm rồi và tiếp tục đi vào suy thoái trong năm 2024. Thành ra Hoa Kỳ là cái điểm mà Việt Nam có thể hy vọng, nhất là trong cái khung cảnh là quỹ tiền tệ liên bang đã không tiếp tục gia tăng tiền lãi mà có triển vọng sẽ giảm, thì đây là một mở ngoặc. Một cái điểm son nữa mà có thể đưa hy vọng nhiều hơn, đó là vốn đầu tư ngoại quốc FDI trong năm rồi đã gia tăng, đã được đi vào Việt Nam 37 tỷ đô la, so với năm trước là lên trên mấy mấy chục phần trăm, nó rất là nhiều. Cái điều này nó tiếp tục, và nhất là cái chiều hướng là Hoa Kỳ muốn đưa chất bán dẫn, đầu tư chất bán dẫn, trí tuệ thông minh và bao nhiêu những kỹ nghệ khác. Tuy nhiên, những cái kỹ nghệ truyền thống mà tạo công ăn việc làm, nhưng những kỹ nghệ dài dép hay là dệt may này nọ, đó là những công nhân bị sa thải, hay là điện tử này nọ sa thải đó, thì rất nhiều khó khăn. Thì tí nữa chúng ta nói lên đây là những cái giải pháp nào. Khi tôi nói về kinh tế tài chính, tôi không chỉ nói con số, tôi không chỉ nói những dữ liệu mà nó trước hết là tất nhiên là nó phải chính xác, nhưng mà tôi cũng bàn luận vào những dữ liệu đó và đưa lại những cái đề xuất, những giải pháp để có thể người dân Việt Nam hay chính phủ Việt Nam lưu ý mà có thể nghiên cứu thêm. Đó là cái đường lối bàn luận kinh tế của tôi trong những chương trình ở trên đài tiếng nói Hoa Kỳ thôi anh.
Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư đã chia sẻ. Khán giả tên là Nguyễn Nguyễn ký trên Facebook là tôi là kết tốt nghiệp đại học mỏ địa chất đó, đi làm lương 13 triệu và có hai phụ cấp thuê nhà, nhưng mà bây giờ công trình ngưng trả chỉ còn 2 triệu một tháng, tức là từ 13 triệu còn có 12 triệu thôi đó, đủ thuê nhà nên nghỉ làm chạy xe ôm. Vài tháng nay chạy không đủ tiền đổ xăng uống cà phê. Rất là chia sẻ với anh Nguyễn Nguyễn và chúc anh sớm thoát ra khỏi tình trạng khó khăn này. Thưa giáo sư, như giáo sư nói ở trên đó là nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc vào rất nhiều vào những cái lĩnh vực xuất khẩu, mà những cái ngành thâm dụng lao động nhiều, giống như là xuất khẩu hàng may mặc hay là giày dép. Và khi mà nhu cầu ở cái nước xuất khẩu, cái nước mà thị trường Việt Nam xuất khẩu vào nó giảm xuống thì những ngành này bị tác động rất là nhiều. Vậy thì theo giáo sư nghĩ trong thời gian tới thì liệu Việt Nam có cần phải chuyển đổi cái mô hình, tức là không dựa vào cái ngành sản xuất có mang tính thâm dụng lao động nữa, mà chuyển sang những cái ngành mà có giá trị gọi là giá trị gia tăng cao hơn đó, thì tức là Việt Nam sẽ đỡ rủi ro hơn trước những cái biến động của cái thị trường thế giới hay không ạ?
Vâng, khi mà chúng ta nói kinh tế vĩ mô của Việt Nam đó, đại đa số những nhà kinh tế gia họ nói là Việt Nam hay là quốc gia này, quốc gia nọ phải làm cái này, phải làm cái nọ. Cái chuyện mà nói phải làm thì nói rất dễ, mà làm như thế nào? Cái đó là quan trọng. Cái kinh tế là luôn luôn ở trong chuỗi sự quân bình giữa cung và cầu và trong cái hệ thống ngân hàng để mà điều chỉnh lại lãi suất hay là hệ thống tiền tệ để thu hút đầu tư đủ thứ hết. Trong cái trường hợp Việt Nam hiện tại đó là những cái kỹ nghệ truyền thống của Việt Nam nó ngoại trừ những điện tử mà như tôi đã nói là điện thoại đang bị gọi là giảm xuống đó, thì chuyện này là chỉ là cung cầu ở ở ngoài thế giới mà thôi, thì không có làm gì được cả, chỉ là gọi là điều chỉnh để cái cách quản lý để mà chờ đợi cái tình trạng nhu cầu bên Hoa Kỳ, bên Âu Châu gia tăng. Còn về giày dép hay là quần áo hay là những cái hàng gỗ mà để mà xuất bàn ghế giường đó, này nọ đó bị giảm đó, thì cái điều này đó là dĩ nhiên là phải vẫn tiếp tục, không có thể chuyển hướng được một sớm một chiều, là tại vì đây là cái kỹ nghệ mà cho công ăn việc làm rất nhiều người mặc dầu lương thấp. Còn kỹ nghệ nông sản đó thì đó là một cái gọi như là cái xương sống cho người dân ở nông thôn đó, thì vẫn tiếp tục tốt. Thì chúng ta nói là những chuyển hướng nào có thể thay đổi. Cái nông sản hay nông lâm xuất của Việt Nam khá tốt. Đó là một lý do mà Việt Nam không đi vào nền lạm phát cao khi mà chiến tranh của Nga và Ukraine xảy ra. Tuy nhiên, một cái điều mà đề xuất mà chúng ta có thể nói trong những đề tài khác đó, Việt Nam về nông lâm xuất, chính phủ nên có một ban nghiên cứu là nhìn vào cái nông lâm xuất của Do Thái. Tại sao đó một quốc gia ở trên đất sa mạc mà nó là một cái tổ chức hay là cái cách trồng trọt nông lâm xuất có cái năng suất cao và nó phì nhiêu vô cùng. Đó là những cái kỹ nghệ mà Việt Nam có thể gia tăng gấp đôi, gấp ba nông lâm xuất và đi vào kỹ nghệ toán, có nghĩa là kỹ nghệ điện tử mà để mà xuất cảng ra những quốc gia này đó, thì đó là một cái điều mà có thể nâng cao đời sống. Còn những kỹ nghệ khác đó mà đầu tư vào vào Việt Nam đó, thì cái những cái hệ thống mà những công ty FDI đầu tư đó, thì tôi có những đề xuất là như cải cách như thế nào, luật lao động, luật đầu tư như thế nào để bó buộc những công ty đó đầu tư khi những năm có lợi nhuận nhiều, có tốt đó, thì họ lấy tiền rất nhiều, nhưng mà vừa có cái gọi là cái lũng đoạn về chuỗi cung cầu thì họ sa thải, mà họ lại sa thải những người lớn tuổi với lương cao để mướn những người trẻ, thì đó là một cái cách bóc lột tư bản mà những cái công ty FDI cần phải có luật lệ để mà để ràng bó, mà không có, mình không có thể đưa luật lệ quá gắt gao, thì như vậy thì những công ty đó họ không đầu tư Việt Nam. Tuy nhiên những luật lệ mà nó vừa phải để đưa được cân bằng đời sống, đó là những điều mình nói mà là không làm cho những công ty đó chán nản mà vẫn cảm thấy ở Việt Nam là chỗ đầu tư, là cái điểm mà mình phải giữ cái cán cân như thế nào để bảo vệ đời sống, an sinh xã hội cho Việt Nam thân.
Dạ vâng, nhưng mà vẫn có những cái gọi là những cái dấu hiệu rất là hy vọng, như là giáo sư nói là cái đầu tư nước ngoài đó thì vẫn hơn 36 tỷ đô đó. Chúng ta sẽ đi sâu vào những cái chi tiết này trong một lúc nữa đó. Nhưng mà bây giờ trước mắt tôi muốn nhìn vào cái con số mà cho thấy là cái số người mà đi lãnh bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội một lần đó ở Việt Nam trong năm vừa qua đó tăng lên 30%. Theo một con số mà tôi biết, và cái số lượng công nhân bị sa thải trong tròn toàn năm 2023 đó lên đến hơn 1 triệu người. Và vậy thì giáo sư nghĩ như thế nào về những con số này ạ? Trong một nền kinh tế mà đông đảo người dân đi lãnh tiền bảo hiểm xã hội một lần, lãnh một cục tiền ra như vậy rồi họ tiêu hết, rồi họ không còn tài sản gì cả, thì điều đó có là tín hiệu, có phải là tín hiệu tốt hay không thưa giáo sư?
Vâng, đây là một cái tín hiệu rất là lo lắng. À, chúng ta hãy phải nhìn trước khi nói về cái đời sống của người dân hay là những người mà lấy tiền an sinh xã hội mà lấy ra một lần, có nghĩa là trong tương lai không có tiền lớn tuổi để hồi hưu, rồi tiền lãnh thất nghiệp đó là một cái chuyện khác nữa. Mà những công ty mà họ sa thải hàng loạt đó, là phần nhiều, đại đa số theo thống kê của Tổng trưởng Bộ Lao động của Việt Nam nói rằng đại đa số người sa thải là người phụ nữ. Trên 80% là những người này làm trong những ngành nghề về dệt may, lụa, quần áo hay này nọ, những người phụ nữ nhiều. Mà những người lớn tuổi, trên 40 mấy tuổi là bị gọi là sa thải rất nhiều, thì đó là một cái tệ trạng mà cần phải được giải quyết. Đó là một cái điều không tốt. Nhưng mà chúng ta phải nhìn vào cái vĩ mô tại sao nó đưa tình trạng như kinh tế Việt Nam như thế này. Nó là một cái yếu tố rất là phức tạp. Nó là một cái yếu tố ảnh hưởng bởi nội xuất và ngoại nhập. Tại sao tôi nói nội xuất và ngoại nhập? Ngoại nhập là cái nền kinh tế bị trì trệ là vì chuỗi cung cầu, là vì nhu cầu đơn hàng hóa của ngoại quốc, của Âu Châu, của Hoa Kỳ, của khối ASEAN. Còn nội xuất là cái vấn đề đây á, là căn bản là quản lý nền kinh tế của Việt Nam gặp rất nhiều vấn nạn trong quá khứ, đi vào rất nhiều vào bất động sản, và những lũng đoạn của ngân hàng, những lũng đoạn của Trương Mỹ Lan, những lũng đoạn của Vạn Thịnh Phát hay là những chương trình khác đã làm đi mất niềm tin, và hệ thống tín dụng của trái phiếu của Việt Nam nó gần như tiêu pha, cái thanh khoản nó tiêu pha, cho nên không ai dám ai đầu tư ngân hàng, hay là không dám cho vay. Rồi những công ty muốn cho vay, công ty có khả năng cho vay thì không muốn vay, còn công ty cần cho vay thì không đủ điều kiện cho vay. Đó là lý do mà nạn thất nghiệp càng ngày càng nhiều, và người dân mà làm những cái nhiều nghề khó khăn. Đó là cái một cái chuyện. Mà chuyện thứ nhì nữa đó là khi Việt Nam kích thích kinh tế, giảm lãi suất, đưa ra những gói kích thích đó, thì giảm giống như bên Trung Quốc vậy, giảm tiền lãi mà không ai vay mượn, thì cái kích thích giảm tiền lãi nó không đi đến đâu cả. Cái đây 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 đó là mình phải nhìn vào là cái kích thích cung cầu nó rất quan trọng. Không phải lần nào kinh tế bị khó khăn là giảm tiền lãi là có hiệu quả. Khi giảm tiền lãi bên Trung Quốc 3 4 lần liên tiếp, người ta lại càng khủng hoảng, người ta lại càng không không vay mượn. Mà mình hãy nhìn vào Hoa Kỳ. Hoa Kỳ trong cái thời Covid đó, tại sao Hoa Kỳ đi hai hướng, một hướng đó là kích thích cái mức cầu, là sao, là gửi tiền thẳng đến người dân để cho người ta có tiền người ta tiêu xài, đó là kích thích cầu. Cộng thêm Hoa Kỳ vẫn vay nợ chứ không phải có tiền dư mà làm những chuyện đó. Vay nợ, Hoa Kỳ là quốc gia rất nợ rất nhiều, ít hơn những quốc gia như là Trung Quốc hay là Nhật Bản, nhưng vay nợ. Vay nợ để chi? Để gửi đến cho những công ty tiểu thương, công ty nào dưới 500 nhân viên, có cái trình nó gọi là PPP loan, cho vay mượn. Là vay mượn với cái điều kiện rằng những công ty này vay mượn mà nếu giữ nhân viên không sa thải trong thời gian 20-21 đó, thì cái gói vay mượn đó được ân xá. Đó là kích thích, gọi là cái gọi là bên cái cung và cái cầu, để chi? Để giữ công ăn việc làm. Thành ra họ làm như vậy là để thứ nhất là đưa người dân có tiền, thứ nhì nữa là đưa những công ty đó là vay mượn để có tiền cần trước, để vay mượn mà không sa thải thì được ân xá. Thì đó là cái điều mà mình nhìn vào kinh tế là như vậy, không phải quốc gia nào cũng giống nhau. Còn trường hợp của Việt Nam đó, là những công ty FDI đó, họ gần như là họ tự động, họ muốn làm gì họ làm, và trong những năm tốt đẹp đó, thì họ hưởng lợi rất nhiều, những năm khó khăn thì họ sa thải hàng thai hàng loạt mà không cần phải. Thành ra luật lao động, luật kỳ thị người phụ nữ, hay là luật gọi là sa thải trên 40 năm, thì những công ty đó phải bắt buộc phải đóng tiền gọi là bảo hiểm thất nghiệp cao hơn. Và trước khi mà sa thải một lần loạt như vậy, những công ty đó, đó là một đề xuất mà tôi nói là phải có luật, những công ty đó nếu sa thải trên bao nhiêu phần trăm, là đầu tiên trước khi sa thải người ta là phải cho giảm, có cái khả năng giảm giờ làm việc, ví dụ như 40 giờ một tuần giảm xuống 30 hay là bán phần. Rồi sau đó trước khi sa thải phải có chương trình huấn nghệ 3 tháng để cho người ta có cái ngành nghề nào khác, cả đời người ta hiến dâng cho công ty đó rồi, một cái chương trình huấn nghệ rồi mới được sa thải. Còn công ty nào mà không tuân thủ thì bị đánh thuế rất nặng. Đó là những cái cải cách về luật để mà giữ đi cán cân. Rồi hiện tại đó là Việt Nam cứ tùy thuộc, tất cả tùy thuộc vào chính quyền trung ương hay là chính quyền của thành phố là để tìm công ăn việc làm của cho người dân. Đó là không phải là cái cách giải quyết cho một nền kinh tế gọi là thị trường, mặc dù đây là một kinh tế thị trường gọi là chủ nghĩa xã hội nó khác, nhưng mà tất cả đều do chính phủ quyết định, trong cái trường hợp này nó không hữu hiệu là như vậy.
Dạ vâng, nhưng mà thưa giáo sư, đó về lâu dài đó, khi mà những cái người mà người dân mà họ rút hết toàn bộ những cái số tiền mà họ để dành dụm cho khi mà về già đó, thì về lâu dài nó tạo cái hậu quả gì cho nền kinh tế Việt Nam ạ? Và liệu chính phủ Việt Nam cần phải có cái biện pháp gì để mà giải quyết cái tình trạng an sinh xã hội trong thời gian tới ạ?
Vâng, cách tổ chức Việt Nam như quý vị biết đó là có hai cái quỹ quỹ về thất nghiệp, đúng không, để mà gọi là phúc lợi khi bị thất nghiệp, và cái quỹ an sinh xã hội. Mà cái điều lạ kỳ nhất ở Việt Nam đó là quỹ an sinh xã hội tương đương với bên Hoa Kỳ gọi là Social Security đó. Bên Hoa Kỳ đó không ai có thể lấy hết cái quỹ an sinh xã hội ra một lần cả. Có nghĩa là đến tuổi nếu nào đó được bao nhiêu và cứ như vậy mà lãnh để chi, để bảo vệ bền vững lâu dài cái đời sống người dân được dài. Còn người dân trong trường hợp này đó, họ có đại đa số, con số tôi thấy là cái số người mà lấy hết tất cả những cái quỹ an sinh xã hội mà đóng góp trong quá khứ là phân nửa người dân đóng góp và công ty đóng góp đó, giống như bên Hoa Kỳ vậy đó. Họ lấy ra hết, nó tai hại vô cùng. Là tại sao? Là trong tương lai những người này sẽ không có cơ hội. Mà trong cái trường hợp mà kinh tế đang gặp khó khăn như vậy đó, họ lấy ra một cái số tiền rất nhiều. Ví dụ như một những người nhân viên làm những công ty đó được một số tiền gọi là severance pay, đó là tiền sa thải, rồi lấy ra xã hội thì họ hy vọng lấy cái vốn đó để họ mở một cái tiệm, một quán ăn. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng khi mở một cái tiệm quán ăn trong cái khung cảnh là người dân không tiêu xài thì cái tiền mở vốn nó có thể sẽ tiêu pha, sẽ kính tận và rốt cuộc không còn gì cả. Trong cái khung cảnh mà chính phủ không kích thích nhu cầu thì những người này họ lấy tiền ra, hoặc là họ đầu tư không đúng, hay là họ đầu tư vào cái khung cảnh mà không có tiêu thụ, thì chẳng những là tiêu pha hiện tại mà tiêu pha luôn tương lai là một gánh nặng cho quốc gia. Đây là cái triệu chứng rất là nguy hiểm thưa anh.
Dạ vâng. Nhưng mà hồi nãy giáo sư có nhắc đến cái việc mà chính phủ Mỹ cho người dân tiền để mà tiêu xài để kích thích kinh tế đó. Theo tôi biết thì đó là do chính nền kinh tế Hoa Kỳ đó là phụ thuộc rất nhiều vào tiêu dùng của người dân, trong khi nền kinh tế Việt Nam lại phụ thuộc rất nhiều vào xuất khẩu. Thì trong cái tình hình mà kinh tế thế giới nó đi xuống như vậy thì nền kinh tế Việt Nam ảnh hưởng dây chuyền, thì liệu Việt Nam có áp dụng được cái cách mà của Mỹ làm là kích thích tiêu dùng nội địa của người dân để mà kích thích tăng trưởng kinh tế hay không thưa giáo sư?
Chúng ta hãy phải nhớ rằng đó, Việt Nam có ngân sách hay không để tiêu xài. Ví dụ như Việt Nam muốn làm như vậy, bây giờ nói lấy tiền đâu ra có. Việt Nam là một quốc gia mặc dầu có nợ khá cao, nhưng mà cái nợ quốc gia so với nợ quốc gia của những quốc gia tân tiến đó, hay là vay mượn IMF không phải là khó. Và nhất là hiện tại năm rồi, cái cán cân xuất siêu của Việt Nam, có nghĩa là xuất cảng nhiều hơn nhập cảng, là 28 tỷ đô la, gọi là dư thừa. Có nghĩa là xuất cảng nhiều hơn nhập cảng 28 tỷ đô la. Cộng thêm nữa, Việt Nam có khả năng vay mượn IMF để làm những cái chương trình kích thích đó, rất có khả năng. Mà ví dụ chúng ta hãy nhìn vào đi, cái đề xuất mà trong một chương trình qua của những tuần trước đó, là Việt Nam muốn đầu tư vào cái tương đường gọi là đường sắt cao tốc đó, cho từ Bắc xuống Nam để kích thích kinh tế, thì dĩ nhiên đó là tốt, nhưng mà nó lại không chú trọng vào đường sắt để mà chuyển hàng hóa mà chỉ cho du lịch thôi. Mà cái đề xuất này á, là trên 70 tỷ đô la. Thử hỏi 70 tỷ đô la cộng với lại cái thặng dư xuất cảng á, là cộng thêm là gần 100 tỷ đô la có thể dùng để kích thích kinh tế trong tình trạng này, tôi nghĩ là thừa có. Chưa kể những cái dự án khác nữa. Trong cái tình trạng mà người dân mất lòng tin, người dân chỉ mua vàng, trong quá khứ là mua bất động sản, không có một quốc gia nào trên thế giới là một quốc gia cường quốc vì mua vàng, mua bán vàng hay là mua bán bất động sản cả. Mà Việt Nam đã làm về bất động sản, bây giờ cái trường hợp này nó bị khánh tận rất nhiều và nhiều người khó khăn, nó ảnh hưởng đến di chuyển gây là cái tính thanh khoản liquidity của Việt Nam. Rồi trong cái niềm tin, mất niềm tin tiêu thụ, họ lại mua vàng. Hai điều này không có giúp nền kinh tế. Cái quan trọng đây là tạo lại niềm tin và chỉnh đốn cái hệ thống thanh khoản, mà trái phiếu là cái nguồn máu rất quan trọng ngoài cái ngân hàng nhà nước. Mà trái phiếu bây giờ không ai tin tưởng, mà cái hệ thống đánh tín dụng, đánh điểm tín dụng của trái phiếu, Việt Nam đã đưa luật ra, Việt Nam đưa luật nhiều lắm trong mấy năm qua mà chưa thi hành. Có nghĩa là người dân mua trái phiếu để đầu tư hay doanh nghiệp đưa trái phiếu đó, người ta không biết cái trái phiếu A, B, C nó khác nhau, nếu tại rủi ro khác nhau, nó phải có một cơ quan biệt lập đánh giá của trái phiếu, thì từ đó mới chúng ta thấy cái sự thanh khoản trong kinh tế. Thật ra khi nói về kinh tế đó, là chúng ta phải nói kinh tế vĩ mô là như thế nào, chỉnh đốn cái nguồn máy chính thức, rồi còn cái kích thích cung cầu nó là khác nhau. Ví dụ như hiện tại người dân không tiêu xài, mà ngay cả những người trung lưu đại lưu họ cũng đại gia họ cũng cẩn thận họ không tiêu xài. Đó là lý do tại sao bao nhiêu những cái hàng hóa trong Tết ấy ứ động, rồi cộng thêm nhà cửa khác bạc. Bây giờ Việt Nam muốn kích thích mà tôi đã đề xuất và họ đang làm đó là cái căn nhà xã hội. Mà căn nhà xã hội này á mà muốn kích thích thay vì thay những cái khu nghỉ dưỡng mắc tiền á, thì người ta đầu tư tích trữ để đại gia làm tiền nhiều, họ lũng đoạn rồi họ lấy tiền họ chạy ra ngoại quốc. Trong khi đó những nhà xã hội người dân muốn mua nhà mà không có nhà, và trong cái trường hợp này thì đưa cái gói tín dụng 120.000 tỷ đô la tỷ Việt Nam đó, 120.000 tỷ đô la và giảm lãi suất, không công ty nào hay là những đồ án nào họ được áp dụng nhiều cả. Là tại sao? Là tại không có căn hộ thì đưa cái gọi là cái gói kích thích tín dụng của VOID. Đây là cái trường hợp là cái chuỗi cung. Thành ra có nhiều cái trường hợp là phải kích thích chuỗi cung, có nhiều trường hợp phải kích thích cái mức cầu, nó phải khác nhau. Thì đó là cái điều những điều rất lớn rất to mà Việt Nam phải nhìn vào kỹ càng, và có nhiều bài học mà chúng ta phải nhìn vào Hàn Quốc hay là Hoa Kỳ thì nó hơi xa vời một tí xíu, nhưng mà Hàn Quốc trong cái giai đoạn mà họ chỉnh đốn kinh tế như thế nào, có không phải là chuyện nào Hàn Quốc cũng tốt, những điều nào mà họ làm thành công thì mình bắt chước.
Dạ vâng thưa ông đó, nhưng giáo sư nói về cái việc mà kích cầu tiêu dùng trong nước đó, thì tôi biết là chợ búa ế ẩm gần Tết rồi không ai bắt được hàng là do người dân họ thắt chặt chi tiêu, họ không dám tiêu xài. Thì nhân đây tôi cũng xin hỏi quý vị khán giả là năm nay đó quý vị có dám mạnh dạn chi tiêu sắm Tết như mọi năm hoặc là nhiều hơn mọi năm hay không, hay là quý vị dè dặt trong việc chi tiêu và lý do tại sao ạ? Ở đây khán giả tên là khán giả tên là Bảo Đình, khán giả tên là Thích Thinh, Trần Đình Thinh đó, có nói là Tết năm nay dân Việt ăn Tết với rất nhiều lo lắng, nhiều công ty cho nhân viên nghỉ tới 3 tháng vì không có đơn hàng. Khán giả tên là Bảo Đinh Ngọc đó nói là ngày xưa thấy phụ nữ ít chạy Grab hay là Shopee Food, giờ thấy quá trời quá đất. Thì tôi biết là nhiều người ở Việt Nam khi mà họ bị sa thải đó, họ mất việc làm đó, thì họ phải ra làm những công việc như giống như bạn này Bảo Đình Ngọc nói là đi chạy Grab, gọi là đi buôn gánh bán bưng, hay là về quê phụ quán, tất cả các thứ. Thì thưa giáo sư đó, thì với hơn 1 triệu người mà bị sa thải trong năm vừa rồi đó, thì liệu chính phủ Việt Nam nên làm gì để mà đưa họ quay trở lại thị trường lao động? Liệu họ khi mà làm những công việc tạm thời như vậy, như là chạy Grab, chạy Shopee, giao hàng Shopee hay là đi phụ bán quán như vậy, thì có tốt cho nền kinh tế hay không?
Vâng, dĩ nhiên là cái điều này là không tốt. Và tôi cũng đặt câu hỏi là cái cách cục thống kê đó tính cái con số thất nghiệp là 3.3% là dựa trên căn bản nào? Ví dụ những người mất việc làm hay là làm việc bán phần rồi chuyển qua chạy xe ôm hay là đi buôn bán hay về quê đó mà buôn bán này nọ thì tính có tính thất nghiệp hay không? Rồi cái nạn lạm phát của Việt Nam tính là dưới 4% nó có chính xác hay không? Vì đời sống ở Việt Nam vẫn gặp khó khăn với giá cả leo thang, đó là một cái vấn đề khác. Về vấn đề gọi là người dân đó, nếu mà không khéo đó, mà khi mà công ty sa thải này đó, mà không có những luật lệ bắt buộc những công ty này để huấn luyện trước khi sa thải để chuyển nghề đó, mà để tiếp tay với chính quyền đang làm tiếp cục rất là tích cực của địa phương, của trung ương để gọi là chỉ cho người dân đi vào kinh tế toán đó, digital commerce, e-commerce đó, kinh tế điện tử đó, thay vì bán ở chợ truyền thống đó, thì coi là những cái điều này phải giao trách nhiệm trên những công ty tư của đầu tư ngoại quốc nữa trước khi sa thải người ta. Còn khi người dân mà bỏ một cái ngành nghề dâu ngành nghề đó là chỉ là tay chân hay lao động đó, nó cũng là một cái gọi là cái khả năng chuyên môn của cái ngành đó, hoặc ngành may dệt hay quần áo hay giày dép hay là bàn gỗ hay bất cứ cái gì cũng là một cái nghề. Mà khi họ về quê rồi đó mà kinh tế trở lại đó thì vốn đầu tư ngoại quốc họ sẽ cảm thấy thiếu nhân công, giống như cái thời mà khi mà COVID đang xảy ra và trở lại xảy ra đó, thì nó lại là ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô, là nếu mà đầu tư họ thấy rằng không có skill labor, có nghĩa là người dân khả năng họ về quê hết rồi kêu lại khó khăn đó, đã gặp nhiều thành phố rồi, ở Đồng Nai, ở nhiều thành phố đang bị như vậy rồi. Thành ra đây là cái trường hợp rất là tệ hại. Thành ra đây đó là một cái tổ chức như thế nào Có nghĩa rằng đang gặp khó khăn thì phải có những cái thương lượng với những công ty đầu tư ngoại quốc như thế nào trước khi họ sa thải, và luật lệ bảo vệ người lớn tuổi 44 tuổi đó, luật lệ đó là phải trước khi sa thải là phải theo thứ tự, chứ không phải người ta lớn tuổi người ta làm lương cao hơn những người mới vô thì sa thải. Cái luật đó nó bất công bằng và nó kỳ thị. Phải có những luật lệ nào đó ràng buộc một phần nào, và như vậy để chi? Để giữ nhân viên. Và những công ty đó họ sẽ quan nghênh là tại sao? Là những cái chương trình đó nếu được sự hỗ trợ của chính phủ bằng cách là hỗ trợ thuế vụ hay này nọ đó, thì họ sẽ cố gắng giảm đi cái mức sa thải từ từ thay vì sa thải 100% thì làm bán phần hay là huấn nghệ cho người ta trước khi sa thải, thì những người này có thể kéo dài thời gian để kinh tế trở lại, và 24 Việt Nam kinh tế vẫn được, vẫn gọi là có khả năng tiến triển nhưng mà tiếp tục khó khăn. Thành ra đây là những cái điều mà chính phủ Hoa Kỳ, chính phủ Việt Nam cần phải thiết thực để mà thi hành thôi.
Dạ vâng. Vậy là thưa giáo sư, những người thí dụ mà họ sa thải ra một thời gian lâu quá, họ đi tìm công việc khác rồi, mà một thời gian lâu quá khi mà nền kinh tế phục hồi trở lại thì khi đó thì tuyển họ vào trở lại thì họ có mất đi những cái kỹ năng làm việc không ạ?
Vâng, chắc chắn. Và tại vì những người họ đi qua chuyển khác, mà nhất là những người mà họ đi vào những cái kinh tế khác, hay là buôn bán vàng hay buôn bán bất động sản, đó là những cái ngành buôn bán mà nó không giúp về cho kinh tế vĩ mô Hoa Kỳ của Việt Nam bao giờ cả. Những cái ngành nghề đó, đó là những công ty FDI họ cần những cái lao động vừa gọi là vừa thiện tâm, vừa gọi là rất là giỏi và rất là năng lực, năng nổ, nhưng mà phải giữ họ. Khi họ về quê đó, nó rất là khó khăn, không phải ai về quê cũng sống được, đâu phải ai cũng có ruộng đất đâu. Nhưng mà họ đối đế, rồi một phần nữa là khi mà sa thải, họ không, dầu họ muốn ở lại những thành phố lớn như là Sài Gòn, Đà Nẵng này nọ, không ở được là tại sao? Là tại họ mướn những căn hộ mà ở trong những cái hẻm này nọ, bây giờ không có tiền trả, thì tất nhiên họ phải đi về quê. Thành ra đó là những cái giải pháp mà việc chính phủ Việt Nam cũng phải trợ giúp những người nào thuê mướn để gọi là giúp họ, đỡ họ là có cái thời gian là không trả tiền thuê trong thời gian để chỉnh đốn cái hệ thống xã hội. Thành ra khi mà người dân lần lượt ồ ạt đi về quê, đó là điều rất tệ hại cho kinh tế của vốn đầu tư ngoại quốc cho người dân. Vì quê ruộng đất đâu phải chỗ nào cũng có cá, cũng có trồng trọt mà có thể sống được. Họ đối đế, họ không cho ở thôi, họ mới về quê mà thôi.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều. Rất là nhiều người lên chia sẻ về tình hình cuộc sống của họ ở trong nước đó. Thì khán giả Nguyễn Xuân Tiến có cho biết là làm không ra tiền thì lấy đâu mà tiêu. Khán giả Đông Phong thì cho rằng là tiền không đủ sắm chứ mua sắm Tết gì. Bạn tôi vừa bị sa thải ngay trước Tết. Quân Tạ thì cho rằng tiền đâu mà mua sắm. Minh Tâm Nguyễn thì cho rằng phải dè dặt không tìm được việc làm. Một khán giả khác tên là A1 gọi là tôi thất nghiệp 12 tháng rồi. Ngô Thanh thì cho rằng người dân Việt Nam bây giờ khổ lắm, đói lắm rồi mọi người ơi, khổ lắm. Mai Nguyễn thì cho là người dân thất nghiệp quá nhiều, không có tiền để mua sắm. Xin cảm ơn quý vị, đó là tình hình chung của trong nước hiện nay. Thì tôi cũng rất là chia sẻ với hoàn cảnh của những cái người dân mà đang mất việc, không có việc làm, cũng như là những cái tiểu thương mà buôn bán ế ẩm đó. Thì thưa giáo sư Lộc đó, mỗi năm đó vào cái thời điểm này trong năm đó, tiểu thương được buôn bán rất là nhiều, nhất là những cái mặt hàng cho Tết như là nhu yếu phẩm, thực phẩm, rồi hàng hóa, đồ trưng trang trí Tết các thứ đó. Nhưng mà năm nay đó thì theo tôi biết là buôn bán rất rất là ế ẩm đó. Thì trong tình hình đó thì ông nghĩ là liệu chính phủ Việt Nam cần có giải pháp gì để mà giúp đỡ những cái tiểu thương, những người buôn bán nhỏ qua cái cơn lao đao này ạ? Gần đây tôi có nghe nói là họ có cái chính sách giảm thuế VAT từ 8% xuống 2% trong nửa năm đầu của năm 2024. Thì chính sách này nó có thì ông có đủ hay không ạ?
Vâng, Việt Nam đang có hai cái giải pháp giảm thuế, giữ thuế tiêu xài là VAT 2% và giảm thuế giá trị xăng 2%. Hai điều này rất là giúp ích, mặc dầu nó ảnh hưởng đến ngân sách quốc gia vì ngân sách quốc gia Việt Nam tùy thuộc vào thuế VAT rất nhiều. Nhưng chúng ta thấy rằng trong cái trường hợp Việt Nam đó, là còn phải gọi là cải cách hệ thống thuế vụ chứ không phải thuế tiêu xài hay là thuế xăng nữa. Chúng ta hãy nhìn vào những nhà đại gia mà đầu tư vào bất động sản, nhất là những người đầu tư để mà gọi là đầu cơ tích trữ đó, những nhà đại gia này đó là cần phải bị đóng thuế rất nặng. Để chi? Để họ không có cái lợi ích mà đầu tư tích trữ. Nếu ở trên một căn hộ, hai căn hộ mà họ đầu tư là phải đánh thuế rất nặng. Để chi? Để lấy ngân sách vào quốc gia và ảnh hưởng đến cái gọi là cái tâm tính của họ là đầu tư tích trữ để mà lũng đoạn hệ thống kinh tế. Đó là một chuyện đưa vào ngân sách quốc gia. Và những người đại gia mà gọi là luật lệ mà đầu tư vào bất động sản rồi lấy tiền đó đi ra ngoài quốc, phải có luật lệ là không cho phép những cái số tiền đó chạy ra ngoài quốc mà bắt buộc phải đầu tư trở lại vào kỹ nghệ Việt Nam, thì nếu không là bị đóng thuế. Hệ thống thuế vụ nó bên Hoa Kỳ là một hệ thống là dùng từ đời tổng thống này tới thôi, khó tùy theo họ muốn kích thích kinh tế về hướng nào, Việt Nam nên áp dụng đó. Và trong cái trường hợp mà những cái chuyện mà đầu tư bất động sản hay là xây cất đường xá, cao tốc, những cái thận dư tiền bạc nên đưa vào để kích thích kinh tế của người dân. Người dân phải, những người nào bị thất nghiệp hay là này nọ, thứ nhất là chương trình huấn luyện để chuyển nghề đó là phải sự cộng tác của công ty FDI đầu tư của ngoại quốc với lại chính phủ địa phương để mà chuyển nghề. Đã có một số người rất nhiều, thay vì buôn bán ở chợ truyền thống có nghĩa là ngồi đó chợ, nhiều khi cả ngày không bán được món gì cả, thì họ bắt đầu đi vô mạng, họ bán thì họ bán được rồi. Hãy chuyển hướng để chi? Để ví dụ như thay vì ở chợ truyền thống đó, hay là khó khăn đó, ngồi đó chờ để cho người dân du lịch đến, mà số du lịch đó, thì năm nay có thể sẽ tiếp tục tốt hơn năm trước. Thế du lịch đến đó, thì họ bán đó. Đằng này đó thì hãy chỉ cho cách họ đi vào gọi là e-commerce để chi? Họ bán không đi sâu xa cả, vào những người dân du lịch ở trong khách sạn, ở hotel, những khu nghỉ dưỡng, buôn bán đồ. Thì muốn buôn bán đồ như vậy đó, thì người mua đó phải có được lòng tin là hàng hóa hay là thực phẩm nó có cái phẩm. Thì Việt Nam phải cần có một cái Bureau Standard về buôn bán online để chi? Những người nào đăng ký trong đó phải được bảo đảm hàng hóa hay là thực phẩm an toàn. Thì những người tiêu thụ ở khách sạn hay là nghỉ dưỡng hay những người dân mà có tiền đó, họ tin tưởng họ mua. Người Việt mua đồ người Việt, người du lịch đến Việt Nam mua hàng hóa thực phẩm, hàng hóa người Việt có một cái tiêu chuẩn nào đó. Nó có nhiều cái dạng để mà kích thích lắm. Nhưng mà chuyển nghề, nếu mà tùy thuộc vào kinh tế của chợ truyền thống, đó là bây giờ bắt đầu lỗi thời rồi. Những quốc gia tân tiến, người ta bắt đầu người ta mua trên mạng nhiều. Thành ra từ từ chúng ta sẽ thấy rằng mặc dầu đó là một cái truyền thống, đó cái hình ảnh của quốc gia đi ngoài chợ ăn uống rất vui, thịt tồn thịnh, nhưng mà kinh tế của chợ truyền thống cần phải chuyển vào kinh tế của e-commerce hay là kinh tế gọi là kinh tế số, kinh tế toán thôi. Điện toán.
Dạ vâng, tức là thương mại điện tử đó nè. Dạ. Là thế mà theo tôi được biết thì hiện nay thì cái kênh mà thương mại điện tử Việt Nam hiện nay phát triển rất là mạnh, rất là nhiều người là họ kinh doanh online đó, họ kinh doanh qua các kênh Facebook hoặc là TikTok thì họ kiếm thu nhập rất là nhiều so với thu nhập bán ngoài trực tiếp ngoài chợ. Và ngay cả ở vùng quê, những nông dân khi mà họ thu hoạch, họ cũng đã biết đưa sản phẩm lên mạng để mà bán, thì đây là một khuynh hướng và chuyển đổi rất là mạnh ở Việt Nam. Thì khán giả tên là Daphnis có quay trở lại cái vấn đề về cái an sinh xã hội đó. Khi mà khán giả này so sánh cái tình trạng an sinh xã hội ở Mỹ và Việt Nam đó, thì kính thưa giáo sư đó, thì ông của tôi chắc có lẽ ở Mỹ đó, hưởng thu nhập từ Mỹ 401k ở Mỹ đó, thì trong khi ba tôi lại rút hết số tiền về hưu, chắc có lẽ ba của vị này là ở Việt Nam cho nên là rút hết một lần, vì ba tôi cho rằng hệ thống tài chính Việt Nam yếu kém hơn so với Mỹ. Thì không biết giáo sư Lộc nghĩ sao, có phải là do hệ thống người dân Việt Nam không tin tưởng vào hệ thống tài chính của Việt Nam cho nên khi mà họ gặp vấn đề trong cuộc sống thì họ rút hết tiền bảo hiểm ra một lần cho chả chắc ăn ạ?
Vâng, tôi tới bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao luật lệ Việt Nam cho phép người ta làm như vậy. Có nghĩa rút hết cái gọi là cái quỹ đầu tư an sinh xã hội mà trong cả chục năm qua đóng góp mà có quyền làm như vậy, thì trong tương lai cái gánh nặng của người thất nghiệp vô gia cư đó trở thành cái gánh nặng của xã hội, của quốc gia, tại sao cho như vậy? Cái thứ gì đã mất lòng tin, đó là cái điểm chính. Mất lòng tin không phải là về cái gọi là cái nền kinh tế, vì nền kinh tế vĩ mô Việt Nam vẫn gia tăng, nhưng mà mất lòng tin về cái hệ thống an sinh xã hội và mất lòng tin vào cái hệ thống tài chính nhất là cái sự lũng đoạn gọi là lố bịch và không thể tưởng tượng được của Trương Mỹ Lan, của SCB, mà có thể bà Trương Mỹ Lan lấy hàng chục tỷ đô la cho cá nhân bà và lấy trên 42 tỷ đô la của hệ thống ngân hàng SCB để đầu tư vào bất động sản của bà, mà đi cả chục năm nay tới bây giờ mới là đổ bể. Thành ra những bất đồng tin đó, rồi những bất đồng tin về bất động sản lũng đoạn, rồi bây giờ tất cả những cái ngân hàng đó, là nhận số tiền của người dân bỏ vào rất nhiều. Đây là cái tệ trạng mà thấy rằng cái mất lòng tin rất nhiều. Mất lòng tin là sao? Trong quá khứ đó, thì đầu tư vào bất động sản đó, thì họ chạy theo để mà làm nhanh làm tiền. Bây giờ không còn nữa. Thì họ mua bán vàng, mua qua bán lại bán vàng, đưa thổi giá vàng lên. Rồi chưa kể đến là không có mua bán vàng thì họ bỏ tiền vào ngân hàng. Mà bỏ việc tiền vào ngân hàng đó, là giết chết nền kinh tế. Là tại vì công ty sẽ không có vốn đầu tư và họ không tin tưởng. Thành ra cái trường hợp đây lòng tin ở Việt Nam, mà lòng tin phải được gây lên bằng cách là chính phủ phải có khả năng bó lưng buộc bụng những cái chương trình mà mình tiêu pha bây giờ, phải đưa tiền thẳng đến người dân, tạo những cái chương trình tái tạo nghề nghiệp để chuyển hướng, và cái thứ ba nữa là giải quyết cái hệ thống lũng đoạn ngân hàng hay là trái phiếu bằng cách là đòi hỏi những cái luật đệ về đất đai, về tài sản này nọ, phân chia quyền lực. Chính phủ Việt Nam không thể nào cho phép quan chức ở địa phương cho phép đầu tư bất động sản bằng cách là tuyên bố những công trình, rồi trong khi đó chính mình hay vợ con mình hay bà con mình là đầu tư trước khi cái dự án đó mở ra thì nó thổi giá bất động sản. Cái điều này nó sẽ trở đi trở lại, trừ khi có những luật nó rõ ràng để mà kiểm kê cái chuyện này. Những cái chương trình thanh tra hay là gọi là thanh trừng về tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đó, rất là tốt. Tốt là tại sao? Là thanh tra hay là thanh trừng tham nhũng luôn luôn là tốt, nhưng mà nó lại tạo nên một cái sự lo ngại rất lớn là họ không biết rằng sự thanh tra này, thanh trừng này có được áp dụng một cách công bằng hay không, hay là công an hay là công nhà nước họ có thể dùng này họ thanh trừng. Đó là lý do mà tại sao nhiều ngân hàng cho vay mà để mà kích thích những căn nhà hộ này, căn nhà xã hội đó, là những dự án đó không được gọi là phủ quyết hay là dám mua vay mượn, vì họ sợ trong tương lai không biết là có bị thanh tra hay không. Thành ra thanh trừng, nhưng mà thanh trừng những người phạm tội bằng cách là giải quyết là vấn đề này không xảy ra nữa, chứ không phải chỉ thanh trừng cá nhân mà thôi. Thành ra cái hệ thống thanh trừng của gọi là tham nhũng nó phải đi kèm theo những cái giải quyết, mà tại sao cái chỉ yêu trường hợp Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát hay là SCB làm luật lệ như thế nào để mà quyết định rằng trong tương lai không có trường hợp này xảy ra nữa, thì những trường hợp đó thanh trừng nó mới có hữu hiệu.
Dạ vâng, tôi cảm ơn giáo sư về những cái khuyến nghị của giáo sư ạ. Dạ vâng, nhưng giáo sư nói về cái niềm tin của người dân vào nền kinh tế, khi mà người ta không có niềm tin, người ta không có dám chi tiêu hay là cũng không có dám gọi là thả ga như trước nữa đó, thì ở đây có những khán giả họ đưa lên ý kiến là cũng trùng hợp với ý kiến đó luôn. Chẳng hạn như là khán giả tên là Channel Vibu đó, thì làm gì có tấm lưới an toàn nào tên welfare như là nước ngoài mà dám chi tiêu bừa bãi. Hay là khán giả tên là Jisoo Kala đó, thì nói là không chỉ riêng người bị mất thu nhập, bản thân mình thu nhập vẫn ổn định, nhưng có một kiểu cảm giác bất an, không muốn chi tiêu, cho nên kiếm đồng nào cũng ráng giữ chắc đồng đó. Vậy chứ là, tức là đúng như giáo sư nói là người dân Việt Nam có cảm giác họ không tin tưởng vào nền kinh tế, mà họ không dám chi tiêu, và khi họ không dám chi tiêu á, thì đồng tiền không ra ngoài, thị trường không có buôn bán được, thì dẫn đến cái gọi là tác động dây chuyền đối với nền kinh tế. Thưa giáo sư đó, vậy thì nhưng giáo sư nhắc đến vấn đề tham nhũng và vụ việc của bà Trương Mỹ Lan, một cái vụ đảng kinh tế với hậu quả rất là lớn đó. Vậy thưa giáo sư đó, cái nền kinh tế Việt Nam hiện nay nó bị khó khăn như vậy, thì nó có phải là một phần cũng do tác động từ những cái vụ việc giống như là vụ của bà Trương Mỹ Lan rút ruột ngân hàng SCB hay không ạ?
Vâng, đối với một nền kinh tế mà gần như 470 tỷ đô la mà bà Trương Mỹ Lan có thể gọi là thao túng trên 43 tỷ đô la để đưa cái vốn của ngân hàng SCB để vào những dự án bà, và chính cá nhân bà đã thủ tiêu mười mấy tỷ đô la mà không biết đi đâu vào đâu nữa thì dĩ nhiên là một cái chuyện rất lớn, nó đưa một tiếng vang, mà đây là cái tiếng vang cuối cùng. Nó sau những tiếng vang khác trong quá khứ người ta gọi là phủi phủi tai người ta không để ý, bây giờ cái tiếng vang này quá lớn thì nó là một cái gọi là cái điều mà làm tất cả giới đầu tư họ họ, họ lũng đoạn. Là tại sao khi hệ thống ngân hàng mà bị lũng đoạn như vậy, ngân hàng là xương sống của nền kinh tế của một quốc gia mà bị lũng đoạn như vậy mà không có luật lệ mà để bảo đảm lâu dài như vậy thì dĩ nhiên là nó là một cái điều rất là tệ hại. Và cái gọi là cái tin tưởng của người dân đó, nó quan trọng vô cùng. Trong cái khung cảnh chẳng may là đơn hàng quá ở bên ngoại quốc bị gọi là giảm đi, nhưng mà đây đây tôi tin tưởng rằng cái đơn hàng quá bị giảm đi đó, đó là một cái vấn đề gọi là tạm thời chứ không phải lâu dài. Và hiện tại Việt Nam vẫn là quốc gia có cái tiến triển về GDP nhiều nhất trong Đông Nam Á, nhất là trong khối ASEAN. Cái chút tiến triển GDP và những như là cái chú tâm và đầu tư vẫn là quốc gia son sắt để vốn đầu tư Việt Nam thay vì chạy vào Trung Quốc, vào Việt Nam. Nhưng mà cái hệ thống lũng đoạn của đại gia hay là ở trên đó, đầu cơ cơ tích trữ hay lũng đoạn đó, này nọ đó là lại có trong quá khứ lại có liên quan đến những người trong trong chính quyền nữa, thì cái điều này cần phải giải quyết để tạo niềm tin. Và đó là những cái điều mà giải quyết cái gọi thanh khoản của trái phiếu cộng thêm ngân hàng phải được tài trợ như thế nào. Ví dụ như Việt Nam giảm lãi đưa ra 120 ngàn tỷ đồng để mà hỗ trợ cho căn hộ, cho căn nhà xã hội, nhưng mà tại sao tới bây giờ chỉ có 10% được giải ngân? Là tại vì đó họ đưa cái giảm lãi và hỗ trợ nhưng mà không 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 có căn hộ, cái chuỗi chuỗi cung nó không có, những nhà đầu tư đó họ không ngần ngại, họ không tham gia. Rồi những người, người vay mượn á, thì cái số người vay mượn á, mà họ có tiền á, thì họ có thể vay mượn, nhưng mà những người nào mà không có tiền thì họ không đủ điều kiện vay mượn. Thành ra nó không phải là vấn đề. Việt Nam trong trường hợp này cần có thể phải tạo ra một cái quỹ tiền tệ để hỗ trợ cái chương trình này, cộng thêm để kích thích tiểu thương thì giảm tiền lãi không không đủ, phải có một cái quỹ gọi là tín dụng để cho bảo hiểm cho những công ty nào mà có khả thi, mặc dầu theo cái quá trình kế toán họ chưa đủ điều kiện nhưng mà có khả thi đó thì họ được vay mượn để tạo công ăn việc làm. Thì nó đa dạng lắm, đây là một cái trường hợp đa dạng mà phải giải quyết từng 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 phần để mà giải quyết. Tuy nhiên chúng ta không nên bi quan quá, là tại vì số người mặc dầu lãnh tiền thất nghiệp hay là lấy tiền xã hội ra đó gần đây 1 triệu người đó, so với một cái dân số 100, gần 102 trăm triệu người đó, thì vẫn là con số báo động rất lớn, nhưng mà nó không phải là trường hợp quá tệ lậu. Vấn đề đây là làm như thế nào để tiến triển thay vì tiếp theo cái con đường này trong vài tháng, vài năm tới nữa thôi.
Dạ vâng, để khán giả tên là Cao Nguyên có viết trên Facebook để giải thích cho vấn đề là câu hỏi là tại sao người Việt Nam hay có khuynh hướng là rút hết tiền an sinh xã hội một lần nữa, thì có giải thích là lương được các công ty đóng bảo hiểm rất thấp so với thu nhập thật, cho nên dù có rút hết một lần thì cao lắm chỉ bằng có 5 năm thu nhập mà thôi. Thưa giáo sư đó, thì hồi nãy giáo sư có nhắc đến cái gói gọi là tín dụng ngân hàng dành cho bất động sản đến 120 ngàn tỷ đó, thì đến nay thì được giải ngân rất là ít. Còn ngoài ra tôi còn biết được còn có cái gói gọi là hỗ trợ lãi suất 2% dành cho các doanh nghiệp vay để mà họ phục hồi lại hoạt động sản xuất đó, thì đến nay cũng giải ngân được rất là ít. Thì tôi muốn hỏi giáo sư là tại sao ngày xưa doanh nghiệp họ khổ là tại vì họ không vay được tiền, bây giờ chính phủ cho họ vay tiền nhưng mà là họ không chịu vay, lý do vì sao và cái đó có phải là dấu hiệu tín hiệu như thế nào đối với nền kinh tế thưa giáo sư?
Vâng, đây là một cái vấn đề là ngân hàng hiện tại có số tiền rất nhiều, nhiều kỷ lục trong lịch sử của ngân hàng của Việt Nam. Họ muốn cho vay mà cho vay là phải theo tiêu chuẩn do ngân hàng nhà nước đặt ra, phải điều được như thế nào. Những cái công ty đó mà đang gặp gọi là khó khăn hàng hóa đó, giảm đi đó, họ có khả năng vay thì họ lại không vay, là tại vì họ đang gọi là lo ngại là cái tương lai như thế nào. Rồi những công ty tiểu thương đó mà đang gặp khó khăn họ muốn vay thì họ không đủ điều kiện. rồi những công ty mà mới mở ra lại hoàn toàn không có khả năng. Thành đó là lý do mà tôi nghĩ rằng giảm tiền lãi không là điều tốt, nhưng mà nó không đủ để kích thích tiểu thương. Là tại vì cái mất lòng tin, đây là một cái trường hợp mà Việt Nam có thể đưa ra một cái quỹ tín dụng để bảo đảm cái số công ty nào khả thi, mặc dầu không đúng điều kiện nhưng mà có cái khả năng phải được chuyển kiểm, gọi là kiểm tra và đánh giá từng công ty một, trừ gói nợ là được cái quỹ bảo hiểm đó để giúp họ vay để họ cầm trước, đó là một chuyện. Còn những cái vấn đề căn hộ đó không được giải ngân đó, là tại vì những cái dự án mà căn nhà xã hội đó chưa được giải quyết. Một số dự án đó đã xây cất nhưng mà giấy tờ của địa phương đó vẫn chưa đủ, có nghĩa họ xây cất mà họ chưa có giấy tờ tất cả, cho nên họ không dám vay vì sợ bị thanh tra điều tra. Rồi một số người đó không dám vay là tại vì sợ bị thanh trừng hay điều tra thanh tra, vì trong quá khứ đã bị thấy nhiều công ty khác bị như vậy. Rồi cái số mà đầu tư dự án đó, dân nhà xã hội đó, họ không muốn đi vào vay để cho bán những căn nhà đó, vì số người công nhân bây giờ đó lương họ thấp thì trả cái gói nợ căn nhà xã hội 25 năm vẫn khó khăn, họ sợ bị thanh trừng. Thì đó cũng là trường hợp mà chính phủ Việt Nam có thể tạo ra một cái quỹ để hỗ trợ cái gói là giảm tiền lãi hay là giúp giải ngân không đủ, phải có cái sự trợ giúp khác, nó phải đi đa dạng là như vậy thôi.
Dạ vâng, như chúng ta hồi lúc đầu giáo sư có nói là xuất khẩu của Việt Nam nó dựa vào thị trường Mỹ đến 30%, và có thể nói là thị trường Mỹ đóng vai trò rất lớn trong vấn đề kinh tế Việt Nam hiện nay đó. Và với cái việc mà hai nước nâng cấp lên cái đối tác chiến lược toàn diện và Mỹ hứa đầu tư vào những cái ngành công nghiệp mũi nhọn như là chất bán dẫn hay là công nghệ xanh hay là năng lượng xanh, trí tuệ nhân tạo các thứ đó, và với cái việc mà bây giờ Mỹ năm nay đó, Mỹ đã không có khả năng suy thoái nữa, mà tăng trưởng công quý vừa rồi, quý 4 năm 2023 tăng lên đến 3% đó, thì giáo sư dự đoán thôi, trong năm 2024 thì liệu kinh tế Việt Nam có khởi sắc theo cái nền kinh tế Mỹ hay không ạ?
Vâng, chắc chắn Việt Nam sẽ được hưởng lợi, nhưng mà hưởng lợi đủ để kéo cái tình trạng mà 1 triệu người lãnh tiền thất nghiệp hay là lấy tiền an sinh xã hội ra, hay là khó khăn những người buôn bán ở chợ truyền thống bây giờ không ăn việc làm, hay những người đang bị sa thải những công ty vốn FDI hay không, thì dĩ nhiên là không đủ để giải quyết. Nhưng mà chắc chắn đó là một cái điểm rất tốt, là tại trong cái khung cảnh là người dân thăm dò, người dân Hoa Kỳ họ tin tưởng, mà khi họ tin tưởng thì họ tiêu thụ, mà tiêu thụ thì đơn hàng hóa đặt từ Việt Nam sẽ gia tăng rất là nhiều chắc chắn. Và như chưa kể đến là vốn đầu tư ngoại quốc của Hoa Kỳ và Việt Nam chắc chắn gia tăng trên phương diện chất bán dẫn, trên phương diện trí tuệ thông minh, trên phương diện kỹ nghệ xanh. Đó là những điều tốt. Nhưng mà cái vấn đề đây đó là phải giải quyết người công dân mà đang làm việc đừng về quê nhiều, vì giúp cho họ ở lại thành phố để chi, để có công, để có nguồn nhân lực để tiếp vận vốn đầu tư của Hoa Kỳ, của thế giới đang tiếp tục tràn ngập vào Việt Nam, và năm 2024 sẽ gia tăng thêm.
Dạ vâng, vậy thì hy vọng là với cái sự gọi là kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh mẽ trở lại đó, thì trong thời gian tới thì các đơn hàng từ phía Mỹ sẽ quay ổ ạt trở lại để mà cho các hãng xưởng họ thuê người, để đời sống người dân trong nước họ vượt qua cái cơn khó khăn này. Thưa giáo sư, thì không biết là theo giáo sư quan sát thì cái tình hình tiêu dùng ở Mỹ hiện giờ đó, họ họ có mạnh tay tiêu dùng hay không ạ? Họ còn lo ngại lạm phát mà thắt chặt chi tiêu hay không, thưa giáo sư?
Vâng, không, ngược lại. Người dân Hoa Kỳ bây giờ họ đang cái tình trạng là, nhất là giới trẻ, là tiêu xài một cách rất là cẩu thả, bất cẩn, đến mức là họ mượn thẻ tín dụng lên tới, không phải thẻ tín dụng mà tất cả gói nợ của những người trẻ đó, người dân tiêu dùng đó, lên tới 1.000 tỷ đô la, $1 trillion, đó là tiêu xài, nhưng mà họ vẫn tiếp tục tiêu xài. Cái chiều hướng là vì thăm dò cho thấy trên 80% họ tin tưởng vào nền kinh tế Hoa Kỳ, và người dân họ cứ nghĩ rằng họ không cần lo tới cho gọi là sống từ lương tuần này qua tuần sau. Họ nghĩ rằng họ bị thất nghiệp thì họ lãnh tiền gọi là phúc lợi thất nghiệp 6 tháng, có thể kéo dài đến 9 tháng tùy theo bang. Và họ tìm công việc làm khác cũng khá dễ dàng. Thành ra với những cái yếu tố đó thì cái mức tiêu xài của người dân, mặc dầu đa số người dân của Mỹ thiếu nợ rất nhiều, chỉ trừ cộng đồng Việt Nam. Việt Nam rất là bảo thủ, gần hết những cộng đồng Việt Nam là gần như không có thiếu nợ bao nhiêu cả. Thành ra đó là cái chiều hướng mà tôi nghĩ là người dân Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tiêu xài thôi.
Dạ vâng, nếu mà người dân Hoa Kỳ tiếp tục mở hầu bao đó thì hy vọng là các doanh nghiệp Mỹ bán được hàng và họ sẽ đặt hàng thêm từ phía Việt Nam và để cho giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam có thể mở cửa hoạt động trở lại. Đó là một cái tín hiệu rất là hy vọng, đúng không ạ? Thưa giáo sư, khán giả Nguyễn Đình Tuấn, khán giả quen thuộc đó có đặt câu hỏi là lạm phát ở Việt Nam ở mức độ nào, có liệu có rơi vào giảm phát như Trung Quốc hay không ạ? Trong thời gian qua thì theo tôi được biết thì lạm phát Việt Nam trông rất là thấp so với thế giới, thì liệu có bị giảm phát như Trung Quốc không, thưa giáo sư?
Vâng, tôi nghĩ là không, là tại vì theo cái con số của Việt Nam nói rằng là lạm phát bây giờ chính thức tháng này hay bao nhiêu thì tôi không biết, nhưng mà theo tôi biết là dưới 4%. Mà tôi đặt câu hỏi cái 4% đó có đúng hay không, tôi nghĩ là con số thực tế nó có cao hơn nữa. Không phải là tại vì cái cục gọi là thống kê của Việt Nam là gian lận hay là đưa con số sai, không phải như vậy, nhưng mà cái cách lấy dữ kiện hàng hóa, ví dụ như miếng thịt heo của Sài Gòn nó khác ở Đồng Nai, ở Hà Nội hay là ở ở Cần Thơ nó như thế nào, phải lấy từng đống đơn hàng thì mình mới biết là cái giá cả nó gia tăng như thế nào. Việt Nam không có cái khả năng lấy ra từ ở chợ, từ hàng hóa, là tại vì bán thịt sống rất nhiều, nó không có những cái mẫu số để mà lấy vào. Thành ra cái tính cái nạn lạm phát của Việt Nam có thể nó chưa không chính xác, có nghĩa rằng con số chính thức của chính phủ Việt Nam có thể thấp hơn hiện tại. Thành ra cái nguy cơ đi vào giảm phát như Trung Quốc, và Trung Quốc đã đi vào giảm phát 6 tháng rồi, tiếp tục cái đà nạnh đó, là một cái tệ trạng rất là nguy hiểm, và Trung Quốc đang lo lắng rất nhiều. Nhưng mà Việt Nam thì chưa có cái triệu chứng gì mà thấy thấy phải lo ngại chuyện đó thôi.
Dạ vâng, khán giả Đông Phong đặt vấn đề là xin giáo sư đánh giá chính sách bơm 2 triệu tỷ đồng kích cầu trong thời gian ngắn có ảnh hưởng đến lạm phát trong năm 2024 hay không ạ? Cũng như mặt tích cực của chính sách này.
Vâng, tôi luôn luôn bơm kích cầu đó vào nền kinh tế là luôn luôn có một cái gọi là cái phản ứng phụ, đó là đưa nền lạm phát. Nhưng mà trong trường hợp Việt Nam, trong cái kinh tế mà đang bị trì trệ, nhất là cái người dân họ họ thiếu cái số tiền để mà tiêu xài và công ăn việc làm bị mất đó, thì tôi nghĩ rằng cái điều này cần phải làm. Nhưng mà bơm kích cầu đó, với con số đó, đó là vào kỹ nghệ nào, vào cái chương trình nào, nó có hữu hay không, đó là câu hỏi khác. Nhưng mà về ảnh hưởng đến nạn lạm phát thì tôi mặc dầu luôn luôn là có, nhưng mà không đáng kể thật.
Dạ vâng, khán giả Chí Phan có hỏi là năm 2024 giáo sư dự đoán ngành nghề lĩnh vực nào sẽ phục hồi ở Việt Nam ạ?
Vâng, rất là khó, đây là một câu hỏi ngàn vàng, mà ngay cả như tôi nghĩ rằng chính phủ Việt Nam hay là cục thống kê hay là bộ thương mại cũng khó biết. Nhưng mà chắc chắn là những ngành mà vốn FDI đầu tư, tiếp tục đầu tư mới, ví dụ như về điện tử hay là trí tuệ thông minh hay là chất bán dẫn, dĩ nhiên là tiếng dẫn, còn những cái ngành nghề về điện thoại đó mà xuất cảng từ FDI đó năm rồi bị trì trệ thì sẽ tiếp tục trì trệ năm tới, là tại vì số người ngay cả bên Hoa Kỳ họ thay đổi điện thoại sau thời Covid đó, họ xài tiền rất nhiều khi họ mua máy computer, điện cơ kế toán hay thay điện thoại, họ xài rất nhiều, họ xài quá nhiều. Bây giờ họ không xài nhiều nữa, họ bỏ vào đi du lịch, họ bỏ vào những cái chuyện khác. Thành ra những ngành nghề đó sẽ không không tiến triển. Nhưng mà những ngành nghề về mai dịch này nọ đó đang bị khó khăn, tôi hy vọng là nó gượng lại. Nếu Việt Nam chú trọng vào xuất cảng vào những quốc gia không phải Hoa Kỳ không, mà những quốc gia bên Âu Châu, quốc gia khác, là tại đó là những cái tiểu công nghệ hay là những công nghệ mà do FDI đầu tư, thì có thể gọi là nếu chú tâm vào thì gượng lại thay vì đẩy sụt dốc. Còn những kỹ nghệ mà cao cấp đó, hay là những kỹ nghệ khác đó, thì tôi nghĩ rằng Việt Nam là cái chỗ mà vốn đầu tư ngoại quốc và du lịch. Du lịch là kỹ nghệ mà tôi nghĩ rằng sẽ tiếp tục tiến triển, và điều này cần xảy ra để giúp cho những người buôn bán lẻ và bán ở chợ truyền thống hay là những đường xá thôi.
Dạ vâng, khán giả Tân Nguyễn có dự đoán là kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục u ám trong ít nhất là 2 năm nữa, thì giáo sư có bi quan giống như vậy không ạ?
Khi như chúng tôi nói đó, lúc đầu đó là chúng ta nhìn kinh tế Việt Nam là một cây tre, Tại không phải cây mía, tại sao tôi nói mía? Là tại mía nó có nhiều khúc, đúng không? Nguyên cây mía đó, gia tăng năm rồi 5% đó, thì năm 2024 đó, sẽ không khá hơn 5% bao nhiêu. Nó có thể khá hơn rồi chút. Thì đó là cái hình dáng nguyên cây mía. Khúc trên cây mía là những đại gia hay những FDI đầu tư hay những người mà lũng đoạn hệ thống qua hệ thống đầu tư gian lận, những người này càng ngày càng giàu thì nó có. Khúc dưới cái rễ đó thì nó vẫn vẫn là tại sao, và tại vốn đầu tư ngoại quốc tràn ngập vào Việt Nam sẽ giữ kinh tế Việt Nam, nhưng mà chính giữa có nhiều khúc sâu đó thì đây là cái tình trạng đó, nó sẽ gặp khó khăn. Mặc dầu tôi nghĩ rằng 24 nó sẽ đỡ hơn năm 23. Năm 23 là qua rất nhiều vì ảnh hưởng đến năng lượng và chi phí năng lượng khi chiến tranh của Ukraine, mặc dầu Việt Nam thì tự cường về về nông lâm súc, về thực phẩm không bị nhiều, năng lượng về dầu hỏa điện. Năm rồi Việt Nam đã bị mất điện rất nhiều, nhất là cho những công ty FDI đầu tư, làm cho những công ty này họ kêu họ phàn nàn đến chính phủ, điều này rất là quan trọng. Thì năng lượng sẽ là một cái điều khó khăn. Còn mức du lịch sẽ gia tăng, du lịch rất là tốt cho bất cứ nền kinh tế nào cả, và đầu tư ngoại quốc thì nó ảm đạm, vẫn tiếp tục khó khăn, nhưng mà dùng chữ ảm đạm á, thì không đúng. Nó chỉ ảm đạm phía dưới của phần của cây mía là những người trong cái phần lao động bị sa thải, những người trong chợ truyền thống bán không được hàng hóa, nó vẫn khó khăn, nhưng mà tôi nghĩ rằng chung chung nó vẫn đỡ hơn là 24.
Dạ vâng, cái số liệu mà GDP 5,05% đó nhiều, tôi thấy lên trên diễn đàn của VOA thì rất nhiều người bày tỏ nghi ngờ đó. Khi mà tình trạng kinh tế trong nước như vậy, nhiều doanh nghiệp phá sản như vậy, nhiều người thất nghiệp như vậy, thì giáo sư có nghi ngờ về cái con số này không ạ?
Tôi không đủ yếu tố để nói nghi ngờ hay không, nhưng mà chung chung đó tôi không nghi ngờ. Là tại sao? Là tại khi mình thấy cái số người lãnh đường thất nghiệp 1 triệu người, hay là mình thấy những người bán chợ truyền thống khó khăn, đó là một số mà những người này đó ảnh hưởng đến cái GDP rất ít. Cái GDP gia tăng như tôi đã trình bày trong phần đầu đó không phải thể hiện rằng cái đời sống quân bình của người dân, nhất là người dân nghèo đó, nó tốt hay không. Nó chỉ ảnh hưởng đến cái cách tính của GDP, là cái gọi là cái năng suất sản xuất của những kỹ nghệ cộng vào. Khi mà vốn đầu tư gia tăng 37 tỷ đô la, khi mà những dự án đầu tư vẫn còn đó thì GDP gia tăng, tôi không ngạc nhiên với con số đó thôi.
Dạ vâng ạ, chương trình của chúng ta cũng đã đi quá thời gian rồi đó, thì tôi vẫn tiếp tục nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp của quý vị khán giả, nhưng mà cũng rất tiếc là thời gian của chương trình có hạn, thì chúng tôi không thể nào mà hồi âm lại cho tất cả quý vị những cái ý kiến này. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị, chân thành cảm ơn thời gian quý báu của giáo sư tiến sĩ Cương Hữu Lộc, và cũng nhân dịp gần đến Tết đó, thì tôi chúc cho tất cả mọi quý vị năm nay đó, nếu mà có gặp khó khăn đó, thì mong hy vọng rằng sang năm mới đó, khi mà kinh tế nước Mỹ khởi sắc, kinh tế thế giới khởi sắc, thì quý vị sẽ tìm được những công việc tốt hơn, có thu nhập tốt hơn, và đời sống của người dân trong nước sẽ vượt qua cơn bỉ cực ạ. Một lần nữa kính chào quý vị và hẹn gặp lại vào tuần sau.
Vâng, Việt Nam mình có câu là sau cơn bỉ cực thì tới ngày thái lai. Chúng tôi hy vọng là ngày đó không xa cho lắm. Xin kính chào và hẹn vào tuần sau.
Đón theo dõi các chương trình hỏi đáp y học, hỏi đáp di trú Mỹ, hỏi đáp du học Mỹ, câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất. Đón theo